sự phấn đấu của người phụ nữ luôn bị hạn chế bởi công việc gia đình. Trong khi đó, người phụ nữ có năng lực để cống hiến cho sự nghiệp, cho xã hội là không phải ít. Tuy nhiên, người chồng trong gia đình cũng rất là có năng lực và cũng là người xã hội. Xin hỏi, theo thầy đó, người phụ nữ này để cân đối giữa gia đình và sự nghiệp phải làm gì? Nếu ai cũng lo cho công việc, sự nghiệp riêng của mình thì gia đình sẽ đi đến đâu? Đây là một câu hỏi rất là có ý nghĩa trong bối cảnh mà tính còn cầu quá về vai trò đóng góp và tham dự của chị phụ nữ đó đã trở nên rất phổ quát ở trong mọi diễn đàn dân sự, diễn đàn xã hội, diễn đàn kinh tế, diễn đàn chính trị và các cái mặt đằng liên hệ đến các công việc đó. Ở đây thì chúng ta thấy là nếu cả hai vợ và chồng có năng lực, có kiến thức, có cơ hội thăng tiến đều giống nhau và cùng làm thì cái việc làm giàu đó sẽ diễn ra rất nhanh chóng. Chúng ta tự đặt câu hỏi là khi đạt được cái đỉnh điểm giàu hoặc là cảnh giàu rồi thì hạnh phúc của chúng ta là cái gì? Vì lúc đó nó không dừng lại ở cái tài sản vật chất nữa. Bởi vì người giàu như là tỷ phú Bill Gates hay là Warren Buffett thì mỗi ngày cũng ăn nhiều nhất là 3 cử ăn, thậm chí nhiều người giàu ăn có 2 cử đó. Có 100 căn nhà thì ngủ cũng có ở một cái giường chứ không có một tiếng đầu ngủ giường này, tiếng thứ hai ngủ giường kia đó. Có 100 chiếc xe thì cũng đi trên 1 chiếc xe thôi chứ không có thể thay đổi nhiều lần ở trong một ngày. Như vậy là cái nhu cầu vật chất để mang lại hạnh phúc là nó rất là có giới hạn, nhưng phần lớn chúng ta là ít nghĩ đến đó và nghĩ rằng là phải sở hữu nhiều tài sản vật chất thì mới thật sự là hạnh phúc. Từ đó mà chúng ta có khuynh hướng đó là đánh mất chính mình trong việc lập gia. Do đó đó, quan điểm của đạo Phật là gì? Thà chúng ta ít giàu một chút hay là chậm giàu một chút mà có được cái cơ hội để cân bằng đời sống vật chất và tinh thần, vốn là yếu tố để xây dựng hạnh phúc theo hướng bền vững. Cho nên nếu cả hai đều có khả năng làm giàu thì chúng ta đó có thể là giàu nhanh, nhưng mà sau đó đó thì một trong hai bên là phải giảm bớt đi cái thời gian làm giàu của mình. Mà muốn như thế đó, nếu ở vai trò lãnh đạo thì chúng ta có thể giao cho manager làm cái công việc đó, thì cái thành quả của công việc mà được người khác gánh vác cho mình đó nó chỉ là 60 thôi. Chấp nhận sự tương đối đó để chúng ta có thời gian chăm sóc hạnh phúc gia đình, và hạnh phúc đó cũng chính là hạnh phúc của mình. Còn cứ đòi hỏi cái tính tuyệt đối, hài lòng với cái thành quả tuyệt đối, có lẽ là không ai có thể làm trợ lý và hợp tác với chúng ta được. Từ đó những người như vậy đó lao vào giống như một con thiêu thân vậy đó, công việc về trở thành là nghiện công việc, không tách rời khỏi công việc, và do vậy đó, đạt được thành quả công việc để dẫn đến cái lợi tức về kinh tế thì đồng nghĩa là người ấy không còn thời gian để chăm sóc hạnh phúc của gia đình, ở đây là vợ chồng và con cái. Thì đó có những cái đó chúng ta phải bỏ bớt đi để được những cái khác có giá trị hơn. Thì mỗi người thì cái hoàn cảnh, điều kiện kinh tế, đồng lương, sự thành công mà chúng ta phải bỏ bớt đi một vài giờ trong ngày, một vài cái cơ hội làm giàu, một vài cái sở hữu gì đó để chúng ta sở hữu được cái tình yêu và hôn nhân bền vững. Dĩ nhiên cần phải làm rõ vấn đề đó cho cả vợ và chồng hiểu được, để thông cảm và cùng làm. Chứ một bên đó thì nhận thức như thế, một bên này cứ đứng ngược lại thì cũng rất là khó. Thì cũng có nhiều chị phụ nữ khi lấy được những người chồng giàu đã hy sinh cái sự nghiệp riêng của mình, trở thành đó là người đứng sau lưng đó, một cái bàn tay hỗ trợ không thể thiếu. Và cũng có một số trường hợp các ông chồng đóng vai là đứng sau lưng của bà vợ thành đạt của mình thôi, mà không tự ái, không mặc cảm, không tự ti. Mà giả sử có đứng sau lưng vợ thì cũng có sao đâu, không sao hết, vợ mình chứ phải vợ người khác đâu sợ. Cho nên nhận thức đó sẽ giúp cho chúng ta gọi là giảm bớt đi cái thời gian cho công việc và dành thời gian cho gia đình.